Chương 110, ba trận thắng rất nhanh, những điểm sáng trên bầu trời và Hắc Long đang bay múa đều bị Trấn Nguyên Bộ Đề Bảo Thủ của Tôn Ngộ Không quét sạch. Côn Bằng chịu phải né tránh khá khó khăn, nhưng cũng không có gì đáng lo. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không có bảo thủ phi phạm như vậy, hào khí trong lòng Côn Bằng tăng lên nhiều. Hai người liếc nhau một cái, gật đầu nhẹ, sau đó lại tiến lên tấn công. Tiếp Dẫn đạo nhân nhìn thấy công kích của mình bị hủy hoại, mặt mày trở nên xấu xí. Nhưng Tiếp Dẫn đạo nhân cũng không chạy trốn, mà ngồi yên tại chỗ, toàn thân pháp lực động đậy, đổ hết vào cổ đan bên trong. Trong chốc lát, cổ đan phát ra ánh sáng rực rỡ. Khương Tử Nha bên cạnh cũng cắn môi, hai tay nắm chặt đá thần tiên, bắt đầu tuần hoàn pháp lực. Tôn Ngộ Không và Côn Bằng đang bay lên phía trước cũng dừng lại. Hai người đều nhận ra được, Tiếp Dẫn đạo nhân rõ ràng lại dùng toàn thân pháp lực để kích hoạt cổ đan phòng ngự. Sau đó Khương Tử Nha sẽ dùng toàn lực công kích, vì Tiếp Dẫn đạo nhân tin tưởng cổ đan có thể chống lại hai người, nên có nghĩa là cổ đan quả thật có khả năng như vậy. Bây giờ Tôn Ngộ Không và Côn Bằng muốn làm, không phải là nghĩ cách phá vỡ phòng ngự của Tiếp Dẫn đạo nhân, mà là chuẩn bị công kích mạnh hơn, để đánh tan Khương Tử Nha. Hai người cũng không dần dà, liếc nhau một cái rồi lui về sau. Côn Bằng bay ra sau lập tức biến thành bản thể, một con đại bằng khổng lồ, nhưng cũng không phải che kín bầu trời kinh khủng như vậy. Rõ ràng là Côn Bằng cố ý kiềm chế hình thể, nếu không thì Côn Bằng nếu biểu hiện hết bản thể, chỉ sợ cả thiên ngoại thiên này cũng không chứa được. Sau khi biến thành đại bằng, Côn Bằng hai móng vuốt liền bắt đầu nắm loạn không gian, và theo móng vuốt của Côn Bằng di chuyển, không gian hư vô này cũng xuất hiện những vết rách. Nhìn thấy Côn Bằng đã ra tay, Tôn Ngộ Không lại do dự, vì Tôn Ngộ Không có chút xấu hổ, trong tay có kim cô bổng là chí tôn thần khí giả, nhưng ngoại cứng cáp một chút cũng không còn lại thần thông nào, dùng kim cô bổng không thể chống lại Khương Tử Nha đòn cuối cùng này. Còn về phần thủ đoạn khác, Tôn Ngộ Không có không ít, nhưng có phải không uy lực quá yếu cũng là Tôn Ngộ Không dám dùng. Chẳng hạn như bảy loại dị hỏa trong thể, Tôn Ngộ Không có thể hợp nhất bảy loại dị hỏa lại rồi dẫn nổ, nhưng ở thiên ngoại thiên hư vô này, Tôn Ngộ Không dám chắc chắn dị hỏa có bị ảnh hưởng hay không. Ngoài dị hỏa còn có ngũ thải thần thạch trong thể, nhưng ngũ thải thần thạch ngoài truyền thụ cho Tôn Ngộ Không một bộ Hỗn Độn Năm Quyết, cũng không có biểu hiện gì khác. À, còn giúp mình hoàn thành ngũ hành hỗn độn thể, nhưng Hỗn Độn Năm Quyết uy lực quá mạnh, Tôn Ngộ Không bây giờ chưa có cách kiểm soát tốt. Nếu dùng ra có thể sẽ đem Côn Bằng cùng mình đều tiêu diệt. Ngoài Hỗn Độn Năm Quyết và bảy loại dị hỏa được coi là công kích mạnh nhất, chỉ còn Trấn Giới Thiên Bì. Nhưng đối với Trấn Giới Thiên Bì, Tôn Ngộ Không trong lòng vẫn có chút đề phòng. Cái này bỗng nhiên xuất hiện, có thể coi là bàn cổ giới bí ẩn nhất vật phẩm. Tôn Ngộ Không biết quá ít về nó, dù bình thường có thể chỉ huy kim cô bổng như vậy, nhưng đối với tấm bia đá này, Tôn Ngộ Không luôn cảm thấy e dè, kiên kỵ mười phần. Nhưng Tôn Ngộ Không nghĩ lại, mình cũng không có gì quan hệ với Khương Tử Nha và Tiếp Dẫn đạo nhân. Nếu Trấn Giới Thiên Bi không bị khống chế mà trực tiếp diệt sát họ, cũng không ảnh hưởng gì đến mình. Nếu không thì mình thật sự không có gì để dùng ra công kích. Tôn Ngộ Không đã quyết định, liền không do dự nữa, lắc một cái kim cô bổng, Trấn Giới Thiên Bi từ trong hư không xuất hiện. Toàn thân pháp lực quán chú, Trấn Giới Thiên Bi cảm nhận được lực lượng của Tôn Ngộ Không, bỗng nhiên phát ra một loại quang mang u ám. Lúc này, Khương Tử Nha đang ở trong lồng ánh sáng do Tiếp Dẫn đạo nhân tạo ra, bỗng nhiên gật đầu nhẹ với Tiếp Dẫn đạo nhân, báo hiệu công kích đã sẵn sàng. Tiếp Dẫn đạo nhân hai tay vung lên, lồng ánh sáng từ từ tan biến. Khi lồng ánh sáng tan biến, Tiếp Dẫn đạo nhân ngồi xổm mà hư không, từ khuôn mặt đầy mồ hôi của hắn có thể thấy được, vừa rồi trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn đã hao tổn rất nhiều pháp lực, cũng từ đó nhận ra, vừa rồi cái lồng ánh sáng đó chắc chắn có phòng ngự lực mạnh mẽ khó tin. Khương Tử Nha nhìn thấy lồng ánh sáng tan biến, quát lớn một tiếng, sau đó liền ném đá thần tiên trong tay ra ngoài. Ban đầu trong tay Khương Tử Nha chỉ là một cây đá thần tiên bình thường, nhưng khi vừa rời tay thì bỗng nhiên khiêu khích không gian, theo đá thần tiên khiêu khích, xung quanh nhanh chóng bao phủ bởi vô số lôi đình đen. Đồng thời những lôi đình này theo đá thần tiên khiêu khích, dần dần hình thành một cái xoay tròn liên tục bao gồm lôi đình phong bạo. Lúc này, công kích của Côn Bằng cũng đã hoàn thành. Chỉ thấy Côn Bằng lúc này hai móng vuốt nắm lấy một viên cầu đen nhánh, một móng vuốt vung ra. Đồng thời Tôn Ngộ Không cũng hai tay phủng lên thần lực, Trấn Giới Thiên Bi hướng về phía cái lôi đình phong bạo phía sau Khương Tử Nha và Tiếp Dẫn đạo nhân liệt kích qua. Đây là kế hoạch từ đầu đã thương lượng xong với Côn Bằng. Côn Bằng sẽ ngăn cản công kích của Khương Tử Nha, Tôn Ngộ Không sẽ dùng công kích mạnh nhất để tranh thủ diệt sát Khương Tử Nha và tiếp dẫn đạo nhân. Khi Tôn Ngộ Không vừa mới ném ra trấn giới thiên bì, viên cầu đèn nhánh của Côn Bằng liền đã đụng vào lôi đỉnh phong bảo của Khương Tử Nha. Ban đầu Tôn Ngộ Không còn nghi ngờ Côn Bằng làm ra cái viên cầu không đáng chú ý như vậy, nhưng khi viên cầu này đụng phải lôi đỉnh bỗng nhiên nổ tung, và khi viên cầu này nổ tung lại đem không gian hư vô này nổ ra một cái hố lớn. Phải biết nơi này chính là thiên ngoại thiên hư vô, nơi này không gian bền chắc hơn bản cổ giới không biết bao nhiêu, nhưng lại bị viên cầu đen nhánh của Côn Bằng nổ ra một cái hố lớn. Cái hố lớn này vừa xuất hiện liền từ trong hố truyền ra một lực hút không thể chống cự. Lực hút này mạnh đến nỗi một phần lớn lôi đỉnh phong bão của Khương Tử Nha bị hút vào. Hóa ra khi Côn Bằng nhìn thấy Khương Tử Nha chuẩn bị công kích thì đã phát hiện đòn cuối cùng của Khương Tử Nha là thiên đạo biến hóa lôi. Cái này khiến Côn Bằng rất kinh hãi, nhưng Côn Bằng vẫn nhanh chóng nghĩ ra cách ứng phó. Cái đó chính là tạo ra một cái hố đen ở không gian hư vô để hút hết thiên đạo biến hóa lôi vào. Nếu không thì Khương Tử Nha biết rõ Tôn Ngộ Không có bảo thụ có thể quét sạch thiên đạo biến hóa lôi mà vẫn dùng chiêu này, chứng tỏ lần này không dễ dàng phá tan được. Dù Côn Bằng đã rất coi trọng đòn này của Khương Tử Nha, nhưng khi lôi đình phong bạo xuất hiện thì Côn Bằng lại biết mình đã xem nhẹ. Hố đen kia đang hấp thu thiên đạo biến hóa lôi, nhưng vẫn có một phần lớn thiên đạo biến hóa lôi xoắn về phía mình và Tôn Ngộ Không. Côn Bằng không còn cách nào khác, lại lần nữa dùng hết lực lượng toàn thân, hy vọng có thể tạo ra một cái hố đen nữa. Còn Tôn Ngộ Không cũng nhìn thấy lôi đỉnh xoắn tới, biết cái này lôi đỉnh không thể chạm vào được, liền hít sâu một hơi, đem trấn nguyên bồ đề bảo thụ biến thành 10 mét kích thước, sau đó liên tục quét xuống. Mỗi lần quét xuống một ánh sáng màu hòa, lôi đỉnh phong bạo lại giảm đi một chút. Nhưng theo tốc độ này, cơn bão này cuối cùng vẫn sẽ cuốn lên hai người. Biết rằng không ổn, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên gọi với Côn Bằng: "Tiền bối, hãy cho ta toàn bộ pháp lực của ngươi, ta sẽ ngăn cản nó." Tiếng nói truyền vào tay Côn Bằng. Côn Bằng suy nghĩ một chút, rồi bay đến sau lưng Tôn Ngộ Không. Sau đó tập trung pháp lực còn lại tất cả đều truyền vào thể nội của Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không đã tiêu hao hơn nửa linh lực và thể lực, nhưng khi nhận được pháp lực của Côn Bằng thì lại nhanh chóng khôi phục. Đồng thời trong thể nội của Tôn Ngộ Không ngũ thái thần thạch càng là vận chuyển điên cuồng. Từng đảo liên lực khổng lồ tuần hoàn trong toàn thân của Tôn Ngộ Không, giúp hắn giảm bớt tiêu hao thể lực. Nhận được sự trợ giúp, Tôn Ngộ Không lại huy động trấn nguyên bồ đề bảo thụ, liên tục huy động 28 hạ, sau đó thì hoàn toàn ngồi yên giữa không trung, không cử động một ngón tay. Còn Côn Bằng dù tình huống tốt hơn Tôn Ngộ Không, nhưng cũng đã hao tổn hơn nửa liên lực, mặt đầy mồ hôi, nhưng Tôn Ngộ Không đã dùng hết liên lực và thể lực, nhưng thiên đạo biến hóa lôi phong bạo cũng đã tiêu tán. Tôn Ngộ Không nghĩ lại cũng còn sợ hãi. Vừa rồi nếu không có sự trợ giúp của Côn Bằng và ngũ thái thần thạch, chỉ sợ mình bây giờ đã bị thiên đạo tiêu diệt ý chí chí. Rồi đang sợ hãi, Côn Bằng đã cúi người đỡ Tôn Ngộ Không lên, nói: "Tiếp dẫn đạo nhân và Khương Tử Nha chắc là đã chạy mất. Vừa rồi ngươi không để ý, tấm bia đá của ngươi dù bị tiếp dẫn đạo nhân đỡ được, nhưng hai người họ đều bị thương nặng, dù không chết cũng chắc chắn mất đi khả năng chiến đấu. Tuy không biết họ chạy đi đâu, nhưng cũng không còn uy hiếp gì. Ngươi hãy nghỉ ngơi để khôi phục thể lực, sau đó đi xem thử những người khác thế nào." Nói xong, Côn Bằng ngồi yên tại chỗ, bắt đầu khôi phục thể lực và linh lực. Còn Tôn Ngộ Không thì nhìn quanh bốn phía, trong lòng có chút kinh ngạc. Tiếp dẫn đạo nhân và Khương Tử Nha bị trấn giới thiên bi một đòn mà vẫn có thể trốn thoát, hai người này quả nhiên không đơn giản. Lắc đầu, dù Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh đã tiến bộ đến mức nhìn rõ nhập vi cảnh giới, nhưng vẫn không phát hiện ra một dấu vết nào để lại. Bất đắc dĩ thở dài, Tôn Ngộ Không cũng ngồi xuống. Ngũ thái thần thạch từ cây trán của Tôn Ngộ Không bay ra, xoay tròn quanh Côn Bằng và Tôn Ngộ Không hai người, giúp hai người tăng tốc khôi phục thể lực và linh lực. Thời gian trôi qua từ từ, từ khi hai phe nhân mã xông vào thiên ngoại thiên cho đến bây giờ đã trôi qua một ngày. Lúc này bản cổ giới đã buông xuống màn đêm, mà ở nơi từng là cửa vào của Tàng Mộc Sâm Lâm, không gian bỗng nhiên rung chuyển. Sau đó hai bóng người mệt mỏi từ không trung nhảy xuống, vừa chạm đất liền sụp xuống. Nhưng hai người dù mệt mỏi khó tả, nhưng trong tay của một vị thanh niên mặc áo bào trắng vẫn cầm được một bộ bát quái độ, vẫn còn nở ra nụ cười. Nhưng khi nhìn thấy xung quanh một mảnh hỗn loạn thì lại sững sờ.